Thứ hai, ta xét thêm một góc cạnh nữa là cái công trình làm đạo của người xưa. Các bậc thầy lớn trong quá khứ và những vị thầy cận đại hay là những vị thầy có mặt trong hiện đời. Cái công trình làm đạo như công trình văn pháp nè, công trình giáo hóa nè, công trình xây dựng nhà lam tự viện, công trình nuôi dạy chúng, đó là những công trình làm đạo. Mình đừng nghĩ là nó thuận lợi. Không hề có một việc gì mà nó xảy ra một cách suôn sẻ cả. Và sở dĩ các ngài làm được những cái công trình như chúng ta biết á, người xưa cũng như người hiện tại, là do gì? Trong tự thân của các ông, nó có yếu tố đầu tiên, đó là có cái nội lực đủ mạnh để vượt qua. Trong cái nội lực này nó bao hàm cái khả năng chịu đựng là một nè, rồi thêm nữa là cái lòng thương yêu rất là lớn, đủ sức mới có thể chịu đựng và làm đạo được, bằng không thì nửa chừng gãy đổ. Giản dị như trong đời mình chứng kiến rất là nhiều cái lần ông cụ Trúc Lâm ông làm đạo, đó là cái việc cụ thể nhất. Ví dụ như năm 68, ông cụ rời cái Phật Học Viện Huệ Nghiêm ra các cái chân không, và năm 79-70 thì bắt đầu mở khóa thiền thứ nhất, thu 10 thiền sinh thôi. Năm đó mình còn thanh niên lắm, mình có ham tu đó, cái mình tập trà đó mình xin về đó để học để tu. Cụ nhìn mình cái cụ chê. Mình đi với một người bạn nữa, tức là thầy Giác Thanh, đó là Quyển đã mất rồi đó. Cụ nói mấy huynh đệ còn nhỏ lắm, khóa này tôi mở ra chỉ thu có 10 người à. Và những người đó là giám hiệu, là giám thị của Phật Học Viện Huệ Nghiêm, gồm có quý thầy lớn ngày xưa như thầy Đắc Pháp, thầy Phước Hảo, thầy Nhật Quang, vân vân, chừng 10 thầy ở Huệ Nghiêm à. Nó có hai điều ông cụ phải chọn như vậy. Thứ nhất là những người đó đã từng qua cái lớp trung cấp Phật học rồi, trung đẳng Phật học rồi, hồi xưa gọi là trung đẳng, đã có một cái trình độ Phật pháp vững chắc là một, đã có một cái quá trình gần gũi bên ông cụ nuôi dạy là hai, và đã là những người trưởng thành trong cái lĩnh vực giáo dục là ba. Cho nên cụ thu nhận, chứ còn mình thì lúc đó chân còn phèn không á, mà cụ đâu có chịu nhận mình vô làm thiền sinh. Mình với thầy Giác Thanh buồn tình, thôi không nhận, thôi về. Cái cụ nói thôi khóa sau nha, tức là 73 chấm dứt khóa, thì đầu 74 là bắt đầu khóa 2. Và các vị thử nghĩ, một cái thiền viện và ngài xây dựng ban đầu, lúc bấy giờ thì trên đất nước Việt Nam thiền đối với người Phật tử, đối với quý thầy cô là chuyện rất là xa lạ, chưa ai nghe cái chuyện này cả. Cụ là người đầu tiên làm cái công việc đột phá. Kể cả thầy bổn sư mình là Hòa Thượng Thiện Hoa lúc bấy giờ cũng phản đối, mà cụ lập đạo tràng, do vì cái thấy của cụ đối với kinh điển Đại Thừa và thiền rất là sáng, cho nên cụ muốn truyền trao cái tuệ giác cho thế hệ kế. Ấy vậy mà mới mở ra đâu được 3-4 tháng gì, trong 10 người thiền sinh nó trốn chạy đi hết 4 anh. Hai anh dẫn nhau đi ra ngoài đảo Cất Thất Ẩn Đô. Hai anh thì cũng dẫn nhau đi, một anh thì bắt chước cái phong cách của thiền sư ngày xưa lang thang để nuôi dưỡng tâm, chứ không cần phải ở trong thiền viện. Một anh thì về tuốt trên Củ Chi. Và các vị thử nghĩ là trong lúc ba bên bốn phía người ta đều đánh phá là thiền tông tu lạng quạng ở chừng điên. Thứ hai nữa là cái uy tín ông cụ mới vừa xây dựng, mà bây giờ đột nhiên tu mới có mấy tháng thì người ta bỏ, người ta đi, chúng còn có 5-6 ông lèo xèo à. Lúc bây giờ thì cụ ta ngồi nhìn trời hiu quạnh chứ biết làm chi, giờ nó bỏ nó đi, giờ làm sao giờ. Ấy vậy nhưng mà cụ vẫn giữ gìn cái sinh hoạt nề nếp như vậy, và vài tháng sau thì cái điều kiện các thầy hồi tâm trở về, đi ngang qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn như vậy. Mình mới vừa gầy dựng cái công trình, mong rằng cống hiến cho người sau, mà nửa chừng người ta bỏ mình ta đi, có đổ vỡ rất là lớn. Từ bên trong trái tim mình nó đổ vỡ niềm tin, rồi nó đổ vỡ luôn cả niềm tin của Phật tử bên ngoài. Cho nên nếu không có đủ dày cái nỗ lực á, thì không chịu đựng được nổi những cái Phật sự mà mình muốn hiến tặng. Mình đừng nghĩ là những cái điều mình thương yêu mình trao cho con người mà con người ta nhận một cách dễ dàng đâu. Mình đừng nghĩ là mình hết lòng với Tam Bảo rồi mọi cái nó đều xuôi chèo mát mái. Nó có những cái rất là khó khăn gây cho chúng ta trên con đường làm đạo, cho nên nỗ lực không đủ mạnh thì chúng ta không thể làm được Phật sự. Và cái công trình làm đạo của người xưa dường như ai cũng phải đi ngang qua chỗ này cả. Đó là điều thứ nhất mình nói để các vị ý thức trong tương lai chúng ta tu hành, chúng ta làm đạo, chúng ta phát tâm lành, chúng ta muốn đóng góp điều gì đó, thì cái điều đầu tiên đặt ra là mình hãy nghĩ là có những khó khăn nó đang đợi chờ mình, phải đủ dày nỗ lực, đủ kiên nhẫn để vượt qua. Rồi cái công trình mà tiếp tăng độ chúng nó không phải dễ. Ví dụ như độ một người tu nó cũng đầy khó khăn. Tại sao? Thương nó vô cùng, lo lắng đủ thứ chuyện, đâu phải hắn cảm nhận được cái điều thương yêu lo lắng của mình đâu. Có khi hắn quay lưng lại, có khi hắn phản bội, và muốn dạy hắn điều gì đó có khi phải đợi chờ rất là lâu mới dạy được, dạy liền phản ứng, cho nên có khi phải mất 5 năm 3 năm đợi cái cơ hội chín mùi mới dạy được. Công trình làm đạo, giáo dục nè, xây dựng nè, bất cứ chuyện gì nó đều phải có đủ nỗ lực mạnh mới làm được đạo. Đó là người xưa. Và người bây giờ như chúng ta thì chúng ta cũng phải học cái kinh nghiệm này. Cái thứ hai là cái công trình làm đạo của người xưa nó vượt qua được những khó khăn. Vì có cái yếu tố đặc biệt là các ông làm vì cái nhu cầu Phật Pháp, vì cái nhu cầu cống hiến, nhu cầu dâng hiến thôi, mà không vì mình. Cái nhu cầu là muốn mang quà tặng đến cho anh, vì cái nhu cầu tồn tại cái đạo Phật, cho nên mình làm hết sức mình, chứ không vì danh, vì lợi, vì cá nhân gì của chính tự thân mình cả. Không có vì bản ngã. Do vậy các vị vượt qua những cái khó khăn nó rất là dễ. Và cũng từ hai yếu tố này nó phát sinh ra một cái hệ quả rất là dễ thương, rất là tất nhiên nơi các bậc thầy của chúng ta ngày xưa, đó là các ngài làm đạo. Cái công trình của ngài tuy to tát lớn lao nhưng mà rất là thông dong. Đây là yếu tố thứ ba nha. Thông dong. Thông dong đến đi như mây trời trôi vậy. Thành công, mỉm cười, không thấy cái điều gì đó là ghê gớm để tự hào, để bản ngã to lớn gì cả. Mà rồi nếu cái công trình của mình làm hết sức mình, nhưng mà rồi người ta phủ phàng với mình, người ta hất mình đi chỗ khác, thì mình cũng mỉm cười nhẹ nhàng, chứ không có oán trời trách người, không có hận thù với ai cả. Có khi mình xây dựng xong một cái nơi chốn Già Lam Tự Viện rất là lớn, một công trình to tát, nhưng mà rồi bạn đồng lữ của mình hoặc đồ tôn đệ tử của mình, nó hất mình đi chỗ khác, nó hạ bệ mình, phản bội mình. Và cái chuyện này có khi nó cũng phát sinh rất là nhiều trong cái sinh hoạt của thế giới người tu chúng ta. Và những vị thầy lớn á, họ làm đạo thì thường thường họ coi cái việc đó rất là nhẹ nhàng, duyên đến họ đóng góp hết sức mình, nhưng mà cái duyên nó đã ngang đó chấm dứt thì họ cũng nhẹ nhàng vũ áo ra đi, không oán trời, không trách người, không phiền hận gì con người cả. Thông dong đến đi trong cái chuyện làm đạo, nói theo cái ngôn ngữ thi ca là thông dong đến đi như mây trời trôi lãng đãng vậy đó, bay tới bay lui. Và quý vị để ý, sống như mây nó rất là dễ chịu. Mây trên trời nó không hề nói gió ơi gió, tao muốn đi về phương đông, tao không đi về phương tây đâu. Không hề có. Gió nơi nào nó đi nơi đấy à. Gió qua đông thì nó qua đông, gió về tây thì nó về tây. Và mình trang bị nội lực của mình, tâm thức của mình nó có cái chất như thế, để mình ứng xử trong cuộc đời, để mình làm đạo, để mình tu tập, thưa nó rất là tuyệt vời. Nơi nào mình cũng tu được cả. Đó là chúng ta nói đến cái công trình làm đạo của người xưa, nó đi ngang qua những điều như vậy và nó được trang bị vài điều tốt đẹp như vậy. Cái điều thứ ba mình xét thêm nữa là cái sự thành đạt của họ. Tức là cái phần C, sự thành đạt. Ông cụ mình có một bữa ông nói chuyện nghe thấy thương lắm. Ông nói thơm thường á. Chú cũng biết không? Khi mà cây hương nó tàn rồi, người ta mới nghe mùi thơm. Cái câu than thở, tức là trong hiện đời tôi sống tôi đóng góp thì có khi người ta không biết nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi chết rồi, có khi mùi thơm nó mới đến với người ta. Và cái điều này mình quay trở lại để thấy là có những cái vị thầy, những vị đạo sư ngày xưa có khi họ chết mất tiêu rồi thì người ta mới biết đến cái sự đóng góp lớn lao của họ. Cho nên không có nghĩa là cái gì mình làm cũng thành công. Có khi mình làm mà đời sau người ta mới trân quý sự có mặt và sự đóng góp của mình. Cho nên cái sự thành đạt của người xưa có khi sau khi chết rồi người ta mới thấy sự thành đạt. Đến rất muộn, yếu tố thứ nhất là nó đến rất là muộn. Sự thành công nó đến rất là muộn. Sau khi thì tịch rồi. Và mình không cần kiếm cái chuyện của ai hết. Mình lấy ngay cái chuyện Đức Thích Tôn của mình, thấy ông cụ thành công rất là muộn. Đương thời Thế Tôn thì cái đạo Phật nó chỉ phổ biến ở lưu vực sông Hằng thôi. Thế mà Thế Tôn nhập Niết Bàn 26 thế kỷ sau thì đạo Phật mới có cơ hội du hành qua các quốc gia Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu. Và người ta ví von là Đức Thế Tôn là một vị vua không có ngai. Vua có ngai á thì người ta tôn kính đương thời, có một phạm vi quyền hành, có một vùng đất đai, và trăm năm của một vị vua đi ngang qua rồi thì chấm dứt. Cái tiếng tăm còn lại nhiều lắm là trên vài trang lịch sử thôi. Và học trò nó cũng ghét phải học lịch sử mấy ông vua chúa để làm bài nữa, không ít lợi gì cả. Nhưng mà Đức Thế Tôn là một vị vua mang cái món quà tặng là trợ giác đến hành tinh này, cho nên cái niềm tôn kính quý trọng và cái hàm ân của con người đối với Ngài bây giờ càng ngày càng lớn. Càng về sau người ta càng khám phá là giáo lý của Đức Phật nó mang đến cái niềm hòa bình phúc lạc lớn cho con người trên hành tinh này. Và vương quốc của Ngài nó trải rộng rất là mênh mông. Nơi nào có con người phát tâm tu thì nơi đó là vương quốc của Đức Thế Tôn. Và cái đẹp đẽ là trong lịch sử đạo Phật, khi nói đến đạo Phật người ta không hình dung ra được là bước chân của Ngài, bước chân của tăng đoàn đi đến đâu mà mang theo cái nỗi thù hận máu xương gì cả. Đặc biệt là đạo Phật nó khác với các truyền thống tôn giáo khác ở chỗ là các tôn giáo khác thì mang súng mang gươm đi theo gót chân của những người thực dân xâm lăng các quốc gia, nhưng mà đạo Phật thì nó thấm vào các quốc gia, các cái vùng văn minh một cách rất là tự nhiên, như nước thấm vào lòng đất vậy đó, rất là hòa bình. Cái sự xâm thực của đạo Phật đến với các vùng văn hóa nó rất là hòa bình, chưa hề tiêu diệt một cái nền văn minh nào cả. Và đó là cái gương đến rất muộn sự thành công Đức Thích Tôn. Thì chúng ta là con của Ngài, chúng ta hãy nghĩ là có những sự thành đạt nó hiện thời có khi nó không có bền. Cái sự thành đạt của người tu có khi là chấm dứt đời mình rồi sự thành công nó có mặt. Và cái sự thành công đó nó mịn màng vô cùng, nó lan trong không gian như không khí. Tuy không thấy nhưng mà nó cần thiết cho con người vô cùng. Và nói như thế để thấy là có những cái công trình mình thấy nó hiển hách nhưng nó phù du, có những công trình nó bền bỉ thầm lặng nhưng mà nó càng về lâu thì cái ân đức của các bậc thầy càng lớn là như thế. Cái nét thứ hai đó là cái đức hạnh của những vị đạo sư mà thành đạt thường thường được đặt trước tài năng. Cái con đường thành công trong đạo nó được đánh giá bằng cái đức hạnh dày chứ không phải bằng tài năng. Dĩ nhiên là chúng ta có cả hai thì ngon, nhưng mà thông thường cả hai này rất là khó kiếm. Cho nên ta hãy đặt cái giá trị của sự tu học, của đức hạnh, của phẩm chất đức hạnh trước tài năng nó phát triển theo sau, thế thì nó rất là bền. mình có tài năng mà thiếu đức hạnh thì có khi nó trở thành một người trí trá, nó thiệt thòi cho chính bản thân mình, nó thiệt thòi cho già lam, cho tăng chúng. Nhưng mà nếu ta có đức hạnh thì tự nhiên cái khả năng tài bồi tài năng của mình, tức là khả năng vun trồng phát triển tài năng, nó sẽ phát triển dần dần, nó không khó khăn gì cả. Khi có cái nền tảng đức hạnh rồi thì tài năng có cơ hội nó phát sinh. Và một câu hỏi đặt ra là tôi đố các vị là tại sao có đức hạnh rồi nó dễ phát sinh tài năng, trong khi có tài năng thì nó làm thui chột đức hạnh nhiều hơn nó tài bồi, là sao? Dễ hiểu quá mà. Thưa, cái điều đầu tiên dễ hiểu nhất á, là thường thường mình có một chút tài, mình hay kiêu ngạo nè, hay ỷ lại nè. Dạ đúng rồi, ngã mạn là kiêu ngạo đó. Và mình có đức hạnh á, thì những cái bản chất tiêu cực đó nó không có phát sinh. Người có đức hạnh trước tiên đó là người đó lòng rất là rộng mở, tâm của họ rất là mềm, rất là khiêm tốn. Và hai điều này nó đủ tạo thành cái phẩm chất để nuôi dưỡng trí tuệ tài năng của họ rồi. Người mà cảm thấy mình luôn cần phải học hỏi, luôn cần phải cung kính tri ân người thì người đó nhất định phát triển được. Người cảm thấy đủ rồi, ngang đây dừng rồi, cái điều anh nói tôi biết rồi, thưa, tức khác mà mình đóng cánh cửa tri thức mình lại, mình đóng cái sự cảm thông của mình với người lại liền à. Ví dụ như tôi đối với các vị, tôi là người đi trước, tuổi lớn hơn, tu trước hơn. Nhưng mà không vì lý do mình đi trước, tuổi mình lớn và mình giỏi hơn các vị, chưa chắc. Tại sao? Thưa, xã hội nó mở ra rất là nhiều hướng, ta chỉ có thể giỏi được một mặt này mà những mặt khác nó rất là yếu. Cho nên, ngồi chơi với một người, ta có thể học được với người đó rất là nhiều điều. Dù người đó là đệ tử ta, dù người đó là em của ta, con của ta. Thế thì, nếu muốn làm được điều đó, trái tim mình phải mở ra thôi à. Tâm mình phải thấp, và sự khiêm tốn nó có mặt. Thì tức khắc là cái khả năng phát triển về tri thức, về trí tuệ tự nó theo sau. Cho nên có đức hạnh khéo sử dụng thì nó trở thành tài năng không mấy khó. Trong khi có tài năng mà muốn nuôi dưỡng đức hạnh thì nó lại khó hơn rất là nhiều lần. Đó là điều các vị nên lưu ý. Thứ ba nữa là cái sự thành công của các vị đạo sư ngày xưa thì các ngài thường làm cái công trình là xây dựng con người trước và mới xây dựng cái công trình vật chất sau. Cái này nó rất là quan trọng. Mình nhìn vào xã hội mình thấy thương điều này. Ví dụ như cái tiêu chuẩn của những xã hội chậm tiến bây giờ, họ mong muốn là được phát triển kinh tế, được giàu, được mạnh. Nhưng mà cái căn bản để làm thành xã hội tốt đẹp đó không phải là phát triển kinh tế mà phát triển giáo dục trước mới đúng. Cái nền giáo dục mà bị khuyết tật, khập khiễng, nó làm đổ vỡ hết tri thức nè, đổ vỡ đạo đức nè, nó băng hoại xã hội. Cho nên phát triển kinh tế càng nhiều thì càng phát sinh rất là nhiều tệ nạn. Đó là mình nhìn vào xã hội mình nói. Rồi mình nhìn vào trong thế giới nhà chùa cũng thế. Thưa, nếu mà mình không xây dựng được con người trước, mình xây dựng những cái cơ sở về lợi, về danh, về cơ sở vật chất á, thưa, có khi nó là một tai họa cho thế hệ sau. Thế nào là tai họa cho thế hệ sau? Ví dụ như mình thấy có những cái trung tâm rất là lớn, rất là giàu, bạc triệu, bạc tỷ, mà chúng ở đó thì nó rất là tiêu cực. Tâm thức họ chất đầy lợi danh, tranh đua. Thì chắc chắn một điều khốn khổ là khốn khổ ông trụ trì. Không biết ông phải làm thế nào để có thể trao cái sự nghiệp lớn lại cho ai. Không có người để trao. Và chưa trao, mình chưa chết là nó đã ghiền nhau để nó dành cái chùa rồi. Thế thì rất là tội. Cho nên xây dựng con người rất là quan trọng. Ta xây dựng được con người rồi. Thì thưa, cái nguyên tắc của Đạo Phật là có con người là có một cái chùa. Ví dụ ở trong đây, có 5-3 thầy, 5-3 sư cô. Nhưng mà mỗi người đều là những bậc thầy đạo hạnh cả. Thế thì ví dụ như hòa thượng mà viên tịch, các vị mỗi người là một ngôi chùa, đều được cái sự quy kính. Các vị đến đâu là chùa mọc theo chân các vị đến ấy. Nhưng mà nếu ta không làm được điều này trước, ta xây dựng một cơ sở thiệt lớn thì thưa các vị, có khi nó rất là tai họa. Trong khi tâm thức của chúng ta thì cái chất phàm nó dễ sinh khởi, chất thánh thì khó nuôi. Cho nên mình ganh tị, mình tranh giành, mình bất an, mình tính toán, cái điều này nó dễ phát sinh vô cùng. Và cái công trình làm đạo và thành đạt của người xưa nó khác hơn chúng ta ở chỗ là họ đặc biệt xây dựng con người trước. Con người rất là quan trọng. Mình phải làm thế nào nuôi dưỡng được con người. Cái điều này từ ngàn xưa đã đặt ra rồi, chứ không phải là mới đây. Và mình có thể dùng cái điều này nhìn để thấy nó quan trọng nè. Người ta chia văn hóa ra làm hai loại: văn hóa vật thể, văn hóa tinh thần. Văn hóa vật thể thì ví dụ như đền, điện, thành, quách, lâu đài, nó bị thời gian bào mòn nè, nó bị không gian tàn phá nè. Một cái thể chế chính trị này đến rồi ra đi thì thể chế chính trị sau nó xô hết xuống, nó hủy phá hết. Đó là loại văn hóa vật thể bên ngoài, dù cung điện tạo cho đẹp, lầu cát cho nguy nga, cái công trình mà họ vận dụng hàng ngàn con người, hàng ngàn nghệ nhân để làm những công trình tuyệt mỹ, nhưng mà nó bị những cái điều kiện đó của việc là tất nhiên thôi. Trong khi văn hóa tâm linh á, tức là văn hóa phi vật thể, nó dùng cái từ như vậy, tức là những loại văn hóa như là nhạc nè, những câu hát, những điệu hò, những bài ca, hay là cái nền văn hóa tốt đẹp thấm vào tâm thức con người, cái đó là nó là loại phi vật thể, nó không có hình dáng, không có cân đong đo đếm gì được cả, thế nhưng nó rất là bền, nó đi sâu vào tâm thức con người. Thì trong già lam của chúng ta cũng thế. Cái loại mà thành công, mà thành công trên lĩnh vực vật chất á, thưa nó rất là phũ phàng. Có khi một đời mình làm vất vả vô cùng, xây dựng được những cái công trình to tát, thế nhưng mà thế hệ thứ hai nó quay lưng lại, nó tàn phá cái mồ hôi nước mắt mình không thương tiếc. Trong khi cái công trình thành đạt mà đúng nghĩa đó là mình xây dựng được một con người tu, nuôi dưỡng được một con người có đạo hạnh, thưa các bạn, nó bền vô cùng. Nó sẽ sinh ra thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, trải dài về sau, làm cho đạo Phật tồn tại và không có chấm dứt. Cho nên nếu ngoài đời cái văn hóa vật chất được đánh giá nó rực rỡ một thời nhưng nó bị mai một trong thời thứ hai, cái văn hóa phi vật chất á, nó kéo dài qua thời gian, qua không gian rất là bền, thì trong đạo cũng thế. Cái công trình được gọi là thành đạt nhất của chúng ta là công trình nuôi dạy một con người. Xây dựng già lam, cái cần thiết là phải có con người. Và người xưa họ đã làm được những điều này, họ đi ngang qua những điều này. Cho nên Ngài Quy Sơn, Ngài làm được cái dòng chảy thiền tông rất là thịnh, cho tới nhiều đời về sau là như vậy. Và chúng ta có một kết luận của bài này, có một câu ngắn thôi à. Kết luận: hãy học phẩm cách của Ngài Quy Sơn để tu tập hành đạo nhiếp chúng và độ sinh. Thưa các vị, là đoạn này là đoạn cuối của phần 1 Quy Sơn Cảnh Sách, cho nên chúng ta có một kết luận nó ngắn nhưng mà nó có cái nội hàm rất là nhiều vấn đề cần phải nhìn vào. Cái con đường tu của Ngài, ngộ đạo của Ngài, cái lòng hiếu thuận của Ngài đối với Thầy, nó đi ngang qua cái chữ tu tập này. Và cái con đường làm đạo của Ngài, nó đi ngang qua cái chữ hành đạo này. Và cái con đường an trú nơi núi Quy bao nhiêu năm, ăn trái lật uống nước suối để xây dựng được cái đại chúng tới 700-800 người, và nhiếp hóa đại chúng ở nơi đó, làm cho rất là nhiều người đương thời ngộ đạo, là công trình nhiếp chúng. Và cái công trình độ sinh của Ngài nó gồm cả là thu nhận đệ tử giáo hóa, Phật tử tín đồ. Và trong cái nghĩa tình thầy trò, cái cách hành xử của Ngài Quy Sơn, nếu chúng ta đọc vào cái tiểu sử của Ngài thấy nhiều điều rất là đẹp, rất đáng để cho chúng ta học. Đó là cái câu kết luận của bài học này. Giờ mình dừng đây một chút cho quý vị nghĩ, chứ mình nói như súng bắn, quý vị nghe không biết nói gì.